Anh chị em thân mến, có một câu mà chúng ta cũng đã nghe không phải một lần và nhiều lần, và có khi chính chúng ta cũng nói đến khi chúng ta là Kitô hữu, khi chúng ta là tu sĩ. Đôi khi chúng ta được ai nhắc nhở đó, làm sao mà phải giữ điều này, giữ điều kia, phải thể hiện đời sống đức tin của mình, thì chúng ta nghe câu nói và nhiều khi chúng ta cũng nói đó là đạo tại tâm. Đạo tại tâm tức là giữ đạo hay là sống đạo, hay là mình là người có đạo trong tâm hồn của mình thôi. Cái đó đúng. Đạo trước hết phải tại tâm, phải ở trong lòng của mình. Đạo phải gieo sâu vào tâm khảm của mình, sâu trong tâm hồn của mình, sâu thật sâu ở trong chiều sâu nhất của đời sống của mình, của con người của mình. Nhưng câu nói đó chỉ đúng một phần thôi. Chúng ta là những con người có hồn, có xác. Chúng ta không sống với tính cách cá nhân mà chúng ta sống cộng đồng. Chúng ta không phải là một người chỉ chiến đấu một mình mà có giáo hội. Chúng ta chính vì thế, đạo tại tâm đúng nhưng chưa đủ. Đạo đó phải được thể hiện trong toàn bộ con người, trong toàn bộ tương giao, và trong toàn bộ cái cuộc sống mà đời sống đạo mời gọi chúng ta. Cho nên hôm nay khi chúng ta suy niệm các bài đọc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đó, qua một số kinh nghiệm đó, thì chúng ta phải tái khẳng định lại, tái định hướng lại việc sống đạo của chúng ta như thế nào. Đương nhiên thưa anh chị em, trong giờ ngắn ngủi này không thể nào trình bày đầy đủ, rộng lớn, bao quát việc sống đạo, vì đây là một cái đề tài rất lớn, xuyên suốt toàn bộ đời sống đạo. Cho nên xin không được có cái tham vọng đấy, chỉ xin chia sẻ lời Chúa, để lời Chúa soi sáng cho chúng ta thế nào việc chúng ta sống đạo, thế nào việc chúng ta sống đời thánh hiến của mình, cũng là một cách thức sống đạo mà thôi. Trước hết chúng ta dừng lại kinh nghiệm của dân Israel. Chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất, chính sách dân đệ nhị luật, chương 26 từ câu 4 đến 10. Đây là một trong những diễn từ của ông Môi-se. Ông ngỏ lời với dân chúng đang ở biên giới của đất hứa, để dân sắp sửa bước vào đất hứa, định cư trong đó và sống thế nào. Và cái bối cảnh và câu chuyện này đưa đến đó là anh em sẽ vào sống trong đất đấy, anh em sẽ gieo, sẽ trồng, sẽ thu hoạch, và khi có của đầu mùa thì anh em làm gì? Ông Môi-se nói, khi anh em thu hoạch tốt đẹp, có của đầu mùa rồi đó, thì anh em hãy dâng của đầu mùa cho Chúa. Cái thái độ dâng của đầu mùa cho Chúa trước hết là tâm của mình phải là tâm cảm tạ, phải là tâm tri ân Thiên Chúa. Thiên Chúa ban cho đất này thì trong lòng của mình, trước hết trong lòng của mình phải là người biết ơn, tâm của mình phải được năng động bởi niềm tri ân Thiên Chúa ban cho đất này. Mình cày, mình trồng và mình gieo, mình thu hoạch. Và của đầu mùa này là diễn tả lòng tri ân đối với Thiên Chúa đấng ban cho mình chính đất đai và của đầu mùa này. Trên sống đạo trước hết phải là cái tâm tình cảm tạ trong cái bối cảnh những gì tốt đẹp nhất. Nhưng không dừng lại trên tâm tình nữa, mà phải hành động ra bên ngoài. Anh em hãy mang cái giỏ mà chứa đựng những của đầu mùa đấy đó cho tư tế, nghĩa là đến đền thờ, đến nơi tư tế hành lễ, để rồi dâng qua tư tế, anh em dâng lời cảm tạ. Đến gặp tư tế là đến nơi không gian của đền thờ, nơi không gian của cộng đoàn cầu nguyện, của phụng vụ. Và chính anh em khi đặt lên cái giỏ đã được đặt trên bàn thờ đó, thì anh em phải ngỏ lời, ngỏ lời cảm tạ. Anh em phải lớn tiếng, phải nói lên lớn tiếng, tuyên xưng đức tin của mình. Và không phải tuyên xưng đức tin của cá nhân mình, mà tuyên xưng đức tin của cả dân tộc mình. Là chúng ta nghe lại cái lời cầu nguyện của người dân Israel khi dâng của lễ đầu mùa, thì đọc lời nguyện như thế nào. Chúng ta nghe lại trích đoạn mà chúng ta vừa nghe. Ông tổ tôi là người Aram, phiêu bạt, đã xuống Ai Cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi. Tại đó người đã trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. Người Ai Cập đã ngược đãi hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng tôi. Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi. Người đã nghe tiếng chúng tôi và thấy cảnh cực khổ, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. Đức Chúa đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng để đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai mà Ngài đã ban cho con. Đấy, tuyên xưng đức tin của dân tộc mình, của cộng đồng của mình, cả cái lịch sử của mình, chứ không phải tuyên xưng chuyện riêng tư của mình. Tuyên xưng cả một chuỗi dài hành động của Thiên Chúa trên dân tộc mình. Và đó là đức tin cộng đồng, và đó là sống đạo. Rồi sao nữa? Anh em dâng lễ vật trước Chúa, anh em tuyên xưng như thế, rồi anh em phủ phục trước nhan Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đó, những diễn tả như thế, thu hoạch cái của lễ đầu mùa, đặt trong cái giỏ, mang lên đền thờ gặp tư tế, rồi dâng lên tuyên xưng đức tin, rồi phủ phục ở nơi đó. Đó là sống đạo. Đạo đâu phải chỉ tại tâm, trước hết tại tâm, nhưng phải diễn tả trong toàn bộ những gì nơi con người đi đến, tuyên xưng, phủ phục. Cho nên đời sống của chúng ta trước hết phải là một lời tuyên xưng cụ thể trong thâm tâm của mình, và đồng thời ở nơi những hành động cụ thể, nơi chốn mình phải đến. Cho nên sống đạo là chúng ta sống toàn bộ con người của mình, sống toàn bộ cái sự sống của mình. Khi hành thông, khi mọi sự tốt đẹp giống như của đầu mùa thu hoạch này, hãy có tâm tình cảm tạ Chúa, và tâm tình cảm tạ Chúa phải được diễn tả một cách cụ thể bên ngoài, chứ không phải tôi chỉ cảm ơn Chúa trong lòng tôi mà đủ. Phải tuyên xưng đức tin, niềm tin, tình yêu của Chúa, phải đến gặp gỡ những nơi, những con người mà cùng với mình để tuyên xưng niềm tin ấy. Đó là sống đạo, gương của những người Israel mời gọi chúng ta. Cái thứ hai, đó là sống đạo trong những hoàn cảnh thử thách, khó khăn, thách đố, cám dỗ. Và đó là kinh nghiệm của Chúa Giê-xu. Chúng ta vừa nghe cái trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 4 từ câu 1 đến câu 13. Nói đến sự kiện Chúa Giê-xu được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào trong hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Chúa chịu phép rửa tại dòng sông Giô-đan, một kinh nghiệm ngây ngất vui tươi. Trời mở ra, có tiếng Chúa Cha, con là con của cha, ngày hôm nay cha sinh ra con. Rồi có Thánh Thần hiện diện như chim câu. Và ngay lúc đó Thánh Thần lại dẫn đưa Ngài vào trong sa mạc. Và Thánh Luca viết để chịu ma quỷ cám dỗ. Để chịu cám dỗ. Và 40 ngày 40 đêm Ngài đói và ma quỷ cám dỗ. Thì bây giờ sống đạo, cái gương của Chúa Giê-xu Kitô, sống đạo với tư cách là con của cha là thế nào đây? Chúng ta thấy Thánh Luca đã diễn tả những cơn cám dỗ theo cái trình tự tâm lý của con người. Nó hơi khác đối với Thánh Matthew, Thánh Marco, khi mà cám dỗ thứ hai trở thành cám dỗ thứ ba, Thánh Luca lấy cám dỗ của các tin mừng khác đặt lên thứ hai và thứ ba. Trước hết là cái nhu cầu, cái thứ hai là cái có, và cái thứ ba là cái làm. Thánh Luca trình tự như thế. Trước hết, chúng ta biết ở dòng sông Giô-đan, Chúa Cha đã nói con là con của cha. Thấy ở nơi sa mạc, nơi hoang địa, nơi bị ma quỷ cám dỗ này, có nghe văng vẳng đấy, con Thiên Chúa không? Có nghe không? Có vẫn câu nói đó, nhưng ma quỷ đã cám dỗ. Nếu ông là con Thiên Chúa, thách đố, có còn là con Thiên Chúa không? Thế thì Chúa Giê-xu đã sống là con Thiên Chúa trong ba hoàn cảnh như thế nào? Trước hết ma quỷ cám dỗ này, ông đang đói, biến đá thành bánh đi. đối với con Thiên Chúa là quá dễ. Nhưng Chúa đã tuyên xưng con người ta sống không nhờ, chỉ nhờ cơm bánh. Tin mừng theo Thánh Luca chỉ nói một vế đó thôi, nhưng phải hiểu cái vế sau. Thế thì bây giờ đối với người con, cái đói căn bản là cái đói gì? Không phải cái đói thể lý. Tại vì Chúa trả lời con người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. Nếu chỉ nhờ cơm bánh thì cái đói căn bản là cái đói thể lý, cái đói bụng. Cái đói căn bản của người con của cha là đói cha, là khát cha. Và không có một cái gì làm cho thỏa cơn đói cơn khát đó cho bằng chỉ có lời cha mà thôi. Như Chúa Giêsu đã nói, lời của Chúa, lời của cha là lương thực nuôi dưỡng. Cho nên cái đói của người con là Chúa Giêsu là đói cha, khát cha. Chúng ta vừa đọc Thánh Vịnh, hát Thánh Vịnh ngày Chủ Nhật, linh hồn con khao khát Chúa như đất khô cằn. Sống đạo là phải nghiệm thấy cái khao khát Thiên Chúa, và chỉ có lời của Thiên Chúa làm no thỏa mình thôi. Không những mình tin trong lòng như thế mà phải tuyên xưng như Chúa Giêsu tuyên xưng, con người ta không sống chỉ nhờ cơm bánh. Cho nên trong đời sống của chúng ta, những nhu cầu, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta tự hỏi nhu cầu căn bản của chúng ta là gì? Nhu cầu căn bản của chúng ta là Chúa. Còn những nhu cầu khác cần thiết để sinh sống, bánh ăn, nước uống, thực phẩm đương nhiên. Nhưng nhu cầu căn bản, cái đói căn bản là Chúa. Và điều mà làm cho người ta no thỏa chính lời Chúa mà thôi. Và lời Chúa là chính Chúa. Đó là cái thứ nhất. Sống đạo là phải tuyên xưng cái niềm tin trong lòng mình như thế. Cái thứ hai, đó là ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên trên cao để thấy mọi sự vinh quang của trần thế, và nói tôi sẵn sàng cho ông bái lạy tôi mà thôi. Là con Thiên Chúa, vinh quang của con Thiên Chúa là gì? Chúa Giêsu đã nói mọi sự của cha là của con. Cái có của người con là có cha và những gì của cha. Và Chúa Giêsu khẳng định, tôi xuống trần gian này, tôi không tìm vinh quang của tôi, mà vinh quang của đấng sai tôi. Cho nên vinh quang của người con Thiên Chúa, đó là cha, vinh quang của cha. Cái có của người con không phải là cái có những vinh quang trần thế, mà tất cả những gì cha có. Như chúng ta vừa nói, Chúa khẳng định mọi sự của cha là của con, và Chúa đã đến để tìm vinh quang của cha mà thôi. Ấy thế, người sống đạo là Kitô hữu với tinh cách con Thiên Chúa là gì? Là chúng ta phải khẳng định rằng cái có căn bản của người con là có Thiên Chúa. Những cái có khác cần thiết, đôi khi những cái có khác lại là phù vân, lại là chống ngược lại Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu đã nói, không thể làm tôi hai chủ được. Không thể phụng thờ Thiên Chúa cùng thời phụng thờ ma, gọi là ma quỷ hoặc là tiền của được. Cho nên Chúa tuyên xưng ngươi phải thờ lại một mình Thiên Chúa mà thôi. Chúa tin trong lòng rằng mọi sự của Chúa Cha là của Chúa, là vinh quang của Cha, là vinh quang của mình. Nhưng đồng thời Chúa tuyên xưng ngoài miệng ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Cho nên sống đạo của chúng ta là thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi, không thỏa hiệp, mà không những tin trong lòng như thế mà phải tuyên xưng ra ngoài miệng. Đó là cái cám dỗ thứ hai. Cám dỗ thứ ba, đó là cái là ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ, và từ trên nóc đền thờ mới nói thôi nhảy xuống đi. Ở dưới đền thờ là người ta đang tụ họp để phụng tự, để phụng thờ Thiên Chúa, để cử hành phụng vụ. Đó một là đám đông đang sống đức tin, mà tự nhiên có một người từ trên nóc đền thờ trên cao mà gieo mình xuống mà an toàn, thì người ta sẽ làm sao? Người ta sẽ vỗ tay, sẽ hoan hô. Ồ, người này là vinh quang, người này thật là một cái gì, là một cái nhân vật hết sức là thánh thiện, quan trọng, vĩ đại, an toàn. Và ma quỷ đề nghị Chúa nhảy xuống, đồng thời có những cái lời Chúa, trích lời Chúa nữa như chúng ta vừa nghe đó. Nhưng Chúa tuyên xưng là con Thiên Chúa. Khi ma quỷ đã kích thích, nếu ông là con Thiên Chúa gieo xuống đi. Là con Thiên Chúa, Chúa tuyên xưng đừng thử thách Thiên Chúa. Đừng thử thách Thiên Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là đi vào đường lối của Chúa. Là con Thiên Chúa, không đi đối tắt, không có nhảy xuống đó, mà sẽ đi vào con đường thập giá, treo trên thập giá. Sau này ma quỷ qua những cái lời người khác nói này, từ trên thập giá xuống đi, Chúa đã không nhảy xuống từ nóc đền thờ, Chúa sẽ không nhảy xuống khỏi thập giá. Là con Thiên Chúa là đi trên đường lối của Cha. Không thử thách Thiên Chúa nghĩa là đi đường tắt, đi lối tắt, mà đi trên cái hành trình mà Cha giao cho. Sống đạo của đời sống chúng ta là thế. Chúng ta không thử thách Thiên Chúa, mà chúng ta làm theo thánh ý Chúa Cha, làm theo thánh ý Chúa. Và đó là điều chúng ta vẫn cầu nguyện, xin thánh ý của Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, đi trên đường lối của Cha. Và đó là sống đạo. Sống đạo không phải lay hoay đi tìm con đường của mình, mà là con đường của Cha, mà là con đường mà Chúa Giêsu đã đi theo. Và Chúa mời gọi chúng ta, ai muốn theo tôi thì đi theo con đường đến tới nhà Chúa Cha, thì như thế nào chúng ta biết rồi. Trên sống đạo của chúng ta phải tuyên xưng không thử thách Thiên Chúa, nghĩa là đi theo đường lối của Chúa. Anh chị em thân mến, đó là kinh nghiệm thứ hai. Khi chúng ta gặp thử thách, khi chúng ta gặp gian nan, khi chúng ta gặp gáp cám dỗ, đâu là sống đạo? Sống đạo là chúng ta phải tuyên xưng, xác tín trong lòng mình là con của Cha như Chúa Giêsu. Đạo tại tâm, phải tâm mình xác tín rõ ràng mình là con của Cha. Cái thứ hai, từ xác tín đó phải tuyên xưng ra bên ngoài và hành động ra bên ngoài, không thỏa hiệp với ma quỷ, không chọn lựa những gì ma quỷ nó dẫn dụ, và không bị mê hoặc với tất cả những gì ma quỷ đề nghị. Đó mới là sống đạo. Nhưng mà đồng thời chúng ta cùng thêm một bước nữa, đó là sống đạo phải tin trong lòng và tuyên xưng ngoài miệng. Thánh Phaolô chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ hai đó, trích thư Roma đó, Ngài nói về lời. Ngài nói, anh em thân mến, Kinh Thánh nói gì? Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời Thiên Chúa ngay trong lòng, ngay trên miệng, gần gũi bạn. Lời đó là gì? Là lời chúng tôi rao giảng để cho anh em tin. Trên cái lời mà là dẫn đưa đức tin, ở ngay trong lòng mình, gieo trong lòng mình, ở ngay trên miệng mình, nghĩa là mình cũng phải tuyên xưng điều đó ra. Trên sống đạo không chỉ tại tâm, trước hết phải tại tâm, lời ở trong lòng anh em. Nếu mà lời chỉ gieo ở bên ngoài tai thôi thì vô ích, phải xuyên thấu để đến tận tâm can mình, tận lòng mình. Xuyên thấu lời của Chúa, ứng nghiệm mạnh mẽ, sắc bén như gươm hai lưỡi, xuyên thấu tâm với linh, cốt với tủy, như thư Do Thái đã xác tin. Trên lời Chúa phải gieo vào trong sâu thẳm lòng mình, như mảnh đất tốt chứ không phải như gai góc bên ngoài, phải là mảnh đất tâm hồn tốt. Nhưng đồng thời lời đó phải được tuyên xưng ra bên ngoài trong cuộc sống. Trên Thánh Phaolô nói, nếu tin trong lòng thì được ơn công chính, tuyên xưng ngoài miệng được ơn cứu độ. Đời sống của chúng ta là phải có bên trong và bên ngoài. Phải xác tín từ tâm hồn của chúng ta, tuyên xưng ra bên ngoài, lời gieo vào lòng của chúng ta, thì lời đó cũng phải được phát xuất ra bên ngoài, trên miệng lưỡi và cuộc sống chúng ta. Tin trong lòng được công chính và tuyên xưng ngoài miệng được ơn cứu độ. Anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay nhân dịp mùa chay này mời gọi chúng ta tái định hướng về đời sống đạo của chúng ta. Chúng ta không phải là những Kitô hữu giữ đạo thôi, giữ những cái điều này điều kia, giữ điều ăn chay, giữ này giữ kia cũng tốt rồi, nhưng chưa đủ, còn thấp lắm. Phải sống động, đạo phải sống động. Chúa Giêsu Kitô là đạo, Kitô hữu là đạo Kitô. Phải sống động trong đời sống chúng ta, phải trong tâm can chúng ta, phải tác động trong sâu thẳm lòng của chúng ta, nhưng phải được chuyển động ra, linh động ra trong toàn bộ đời sống. Chúng ta vừa chia sẻ với nhau kinh nghiệm của người Do Thái khi thu hoạch mùa màng đầu tiên, là mọi sự tốt đẹp đã nhớ đến Chúa tại lòng của mình, đã cảm tạ đến với Chúa với tất cả những lời cầu nguyện, với tất cả những cử chỉ tri ân. Chúa Giêsu Kitô khi đối diện với thử thách, ma quỷ thách đố nếu ông là con Thiên Chúa, trong những tình huống mà cái nhu cầu của con người, mà cái có của con người, cái thèm thuồng của con người, mà cái hành tiến của con người được đặt lên, thì Chúa đã hành động thế nào? Chúa tin mình là con của Cha, và Chúa xác tín điều đó xuyên qua lời tuyên xưng của Chúa trong cụ thể chọn lựa của Chúa. Và như thế, sống đạo của chúng ta, đó là chúng ta, như Thánh Phaolô nói, tin xác tín trong lòng và tuyên xưng trong cuộc sống bên ngoài, miệng lưỡi của chúng ta và bên ngoài. Như thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta, khi chúng ta sống đạo, chúng ta tránh hai thái cực. Thái cực thứ nhất đó là duy tâm, chỉ là dừng lại nơi trái tim mà thôi, chỉ tâm hồn mà thôi, cũng không đủ. Cái thứ hai là duy hình thức, chỉ bên ngoài mà thôi, tâm hồn trống rỗng. Cái đó Chúa đã nói trong mùa chay qua lời các ngôn sứ rồi: ta chán ghét tất cả những lễ nghi của các ngươi, chén nhất tất cả những cái thứ hình thức của các ngươi, những mùi thơm của các ngươi ta nấy đến cổ rồi. Duy hình thức cũng không được, duy tâm cũng không được. Nhưng mà chúng ta phải là toàn bộ, phải là trọn đầy, phải là tất cả một tổng thể của đời sống chúng ta. Xin Chúa thực hiện cho chúng ta khi lời Chúa ngày hôm nay định hướng cho chúng ta, tái định hướng của chúng ta thế nào là một Kitô hữu sống đạo như chính Chúa Giêsu Kitô đã sống. Xin cảm ơn anh chị em.